Phật nhiệm màu. Kiếp sống lầm than bao nhiêu người buông tiếng khóc, tiếng mọi nhịp kêu thanh như dứt hết ưu phiền. Nghe tiếng thầy khuyên rằng con tinh tấn tu hành, bây giờ con dứt bỏ ưu phiền, trở lại chùa xưa con suốt đời theo chánh pháp. Đức hạnh từ bi con tinh tấn mãi cuộc đời, bỏ lại dòng sông mơ giải thoát những nao phiền. Người về đây nương giáo pháp thân hành, lành thay con giải thoát trần ai. Người ơi ngã chấp mê, càng thêm tham ái đọa luân hồi. Từ bi là lối sống chan hòa, cầu xin cho thế giới bình an.
Nam mô A Di Đà Phật. Được mời bạch chư lịch vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính thưa cùng quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng có những duyên lành tại Bình Phước. Chúng ta như cái ngày là kỷ niệm 100 ngày mất của Phật tử gia chủ và con cháu thì hết lòng mà báo hiếu cho người cha yêu quý của mình. Đã biết là mình có cái sanh đó thì phải có tử, có hợp thì tất có ly, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà làm con á thì không thể không ngậm ngùi trước cảnh sanh ly tử biệt. Đây là một cái quy luật ở trong cuộc đời, ai ai rồi cũng phải qua. Như trong bài sám nói nè, tử sanh là một nhịp cầu phải qua, tức là ai cũng phải qua. Người ta ngày hôm nay, ngày mai thì tới mình, hôm nay nhà người ta thì ngày mai tới nhà mình. Cái quan trọng nhất á là không phải là chúng ta sống, mà cũng không phải quan trọng nhất là ông ta chết. Thực ra sống chết là lối đi về, hợp tan là trò vô bể, nó không phải là quan trọng nhất. Nhưng mà quan trọng nhất á là ông ta sống như thế nào và ông ta chết như thế nào, nó là quan trọng nhất. Ví dụ như ông ta sống mà sống rất là khổ đau gì thì cái sống nó không có chất lượng. Chúng ta chết, chết bị đọa đài thì cái chết đó lại là cái chết thương tâm. Như vậy thì không phải là quan trọng là sống hay là chết, mà quan trọng sống chết như thế nào. Như vậy thì trong nhà Phật á, Đức Phật có dạy điều này đối tất cả các cái loại chúng sanh, nhất là chúng sanh hữu tình của mình. Chúng sanh hữu tình á thì có tình trần và có sự nhận thức, có hai cái. Tức là tình trần là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Thì ở trong kinh nhà Phật gọi đó là những căn bản phiền não và tùy phiền não. Cái nhận thức có nghĩa là cái mà chúng sanh có thể biết được hơn tất cả các loài khác, đó là loài hữu tình. Trong loài hữu tình đó có những loài tiến hóa lên rất cao và có loài rất là thấp. Loài hữu tình là nhận thức được thế giới quan xung quanh rất là rõ ràng. Nếu mà chúng sanh nào nhận thức một cách rõ ràng càng cao thì chúng sanh đó tiến hóa lên bậc thánh nhân. Còn chúng sanh nào mà nhận thức càng thấp ở phía dưới đó, chúng sanh đó còn là bậc phàm phu. Vậy chúng sanh đó hữu tình đó, gồm có tình trần và sự nhận thức của chúng sanh. Trong cái không phải là con người ai cũng có nhận thức giống nhau. Có những người nhận thức này, có người nhận thức như thế khác. Nhận thức có nghĩa là cái kiến giải, trong kinh nhà Phật gọi là kiến giải. Kiến giải tức là chúng ta nhìn nhận cái thế giới quan xung quanh y như nó tồn tại, chứ không phải chúng ta nhìn nhận thế giới quan xung quanh y như là chúng ta nghĩ. Nhưng mà đạo giờ người ta nhìn nhận thế giới xung quanh nó là y như chúng ta nghĩ. Người ta nghĩ thế nào người ta nghĩ nó là vậy. Ví dụ như mình nhìn cái người này mình thấy người này xấu lắm nè. Đó là mình nghĩ người ta xấu chứ chắc người ta phải xấu. Đó, mình là nhìn nhận người này trời thấy đẹp lắm. Tức là mình nghĩ họ đẹp thôi chứ không phải là họ đẹp. Đó, rồi đó, mình nói người này đàng hoàng lắm nè. Mình nghĩ là đàng hoàng chứ không phải là họ đàng hoàng. Như vậy đó không phải là sự nhận thức. Mà cái đó là cái đánh lừa cái sự nhận thức. Vì cái gì đó, ví dụ như là vì sự thương yêu, ví dụ như là vì tài lộc, ví dụ như vì quyền lợi vân vân, mình sẽ đánh giá một cách sai lầm. Ví dụ ai khen mình sẽ đánh giá người ta tốt, ai chê mình đánh giá người ta xấu. Cái đó là sự sai lầm về mặt nhận thức. Nên khi mà một cái người có sự nhận thức chính xác á, tức là nhận thức y như cái thế giới quan xung quanh nó có, chứ không phải nhận thức y như là cái ý mình nghĩ. Nhưng nào giờ nhận thức y ý mình nghĩ à, còn ai làm trật lại cái ý mình nghĩ, tức là ông ta với cái phiền não nó mới kèm vô. Vì nhận thức nó kèm theo sự phiền não. Nhận thức y theo cái ý mình nghĩ, mỗi khi ai mà làm gì cho ông ta nghịch lại cái ý mình nghĩ thì cái người đó sinh ra những cái phiền não. Phiền não có những cái phiền não căn bản. Như Đức Phật dạy trong kinh á, là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến là những phiền não căn bản. Căn bản nghĩa là trước khi mình sinh ra mình đã có rồi. Đến bây giờ chúng ta sinh ra thì chúng ta có, càng phát triển càng lên mạnh lên, nó dung đắp càng ngày càng lên cao, đó là căn bản phiền não. Những tùy phiền não là những cái tiếp xúc với môi trường xung quanh dựa vào căn bản phiền não này sinh ra, thì đó là những cái tùy phiền não. Ví dụ như phú não, tật sang, kiêu cuồng, xiểm hại rồi đó, tức là những tật đố, rồi lẫn tiếc, ghít gớm rồi đó, rồi tự cao, tự kiêu, rồi tánh hay ngông cuồng, cuồng tính, vân vân, hay là dèm xỉm chê bai người ta, hay là cái tâm muốn hại các loài xung quanh, đó là những cái tùy phiền não. Còn căn bản phiền não là gồm có tham, sân, si, mạn, nghi, tất cả. Như vậy thì sanh tử là sự đại. Tổ Quy Sơn á, tổ Linh Hữu, ngài nói ở trong Quy Sơn Cảnh Sách đó, sanh tử tự đại. Nhưng mà sanh tử tự đại là tức hai cái lớn nhất của một chúng sanh là sanh, là cái cuộc sống của mình, và cái chết đi. Cái người ta đang sống và cái người ta đang chết. Như trong nhà Phật á, là dạy sanh tử sự đại là cái chuyện lớn, nhưng mà nó không phải là quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta sanh như thế nào và tử như thế nào. Nếu một người nào đó sống mà an vui, tự tại, chết á, ta được bình an về cõi sống an lành, hoặc chết ta hòa nhập vào trong pháp giới á, thì đó là cái người mà có sự tiến bộ về mặt tâm linh. Tất nhiên có tiến bộ sự nhận thức, có nghĩa là phát triển mặt tâm linh, thì người đó sống cuộc sống rất là chất lượng. Có nghĩa là mình là thung dung tự tại, quải gánh vào chợ, hoặc là đất bằng tung cánh, nhà Phật cái gọi tên vậy đó. Rồi đất bằng tung cánh, ví dụ một con chim nó bay á, thì bị cây cối nó cản lại, nhưng mà con chim này nó bay giữa đất rộng mênh mông, tức là đất bằng là đất rộng mênh mông, không có gì, cái cây nào để cản ngăn, không có lưới để mà che, để bắt con chim đó. Nó tung cánh bay giữa bầu trời mà không có bị cái gì ngăn cản cả. Thì cái người tu á, đó gọi là tự tại. Khi mà mình sống mà mình tự tại, chết mình không có vướng mắc. Một người mà ra đi không có vướng mắc á, thì người đó không bao giờ đọa vào trong cảnh giới khổ đau cả. Tại vì tâm họ không vướng mắc. Mà nếu tâm ta vướng mắc á, thì người ta quay lại vào cái thế giới vướng mắc đó mà để người ta sống, sống trong tù ngục của bản thân, tù ngục của cái tâm của mình. Như vậy thì con của nhà Phật có cái sống là sự đại, cái chết là sự đại. Nên khi sống mình sống như thế nào và khi chết mình chết thế nào thì mình phải học kinh Phật, mình áp dụng vào trong cuộc đời của tu tập của chúng ta. Học kinh Phật áp dụng vào sau khi chúng ta chết, nó học cái kinh Phật để áp dụng vào đó, thì cái người chết á họ không bị vướng mắc, và người sống á là họ không có bị ràng buộc. Người sống mà bị ràng buộc thì khổ đau, người chết vướng mắc đó thì khổ đau. Vướng mắc với ràng buộc nó khác nhau chút xíu. Người sống bị ràng buộc có nghĩa là bị lệ thuộc vào thế giới quan xung quanh, còn người chết á bị vướng mắc có nghĩa là khi chết đi trong tâm mình vẫn còn lưu luyến, vẫn còn phiền hà, vẫn còn ghét ghen một cái gì đó, thì hai cái này làm cho khổ đau cả sống và chết. Như vậy là sống á bị đau khổ bởi cái gì và chết bị đau khổ bởi cái gì, thì mình nhắm vào kinh nhà Phật để giải quyết hai cái đó. Sống thì bị ràng buộc, mà chết thì bị vướng mắc. Như vậy thì cách nào để mình tháo gỡ cái ràng buộc khi chúng ta sống, và cách nào chúng ta gỡ cái vướng mắc khi chúng ta chết. Vậy thì người chết không bao giờ mất đi hết á.
mà họ chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, chuyển nhanh hay chậm tùy vào dòng nghiệp lúc đó chiêu cảm mà ra. Có người nói là 49 ngày ta mới chuyển, có những người nói 8 tiếng đồng hồ ta chuyển, có người thì nói là nhiều năm nhiều tháng ta chuyển. Vậy cái nào là đúng? Thực ra chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác không có một cái số liệu nào cả, cũng tùy vào nghiệp của từng loài chúng sanh mà thôi. Ví dụ như mình có tu hành, có niệm Phật, có ăn chay, có làm lành lánh dữ, khi sống là ông ta không bị ràng buộc gì hết. Thì người này khi chết đi sẽ không bị vướng mắc. Khi sống không bị ràng buộc, khi chết đi không bị vướng mắc. Mà khi sống đã ràng buộc rồi, khi chết đi mà mình tụng kinh rồi mình cầu siêu cho họ để cho họ đừng có vướng mắc, chuyện này cực kỳ khó. Tại vì tâm cố chấp của họ, khi sống mình nói không nghe, để chết sẽ nói nghe. Chết giống như xỉn rượu vậy đó. Khi mà chết rứt ra khỏi cái thân, khỏi cái tâm mình rồi đó, làm ta bị ngơ. Có nghĩa là trong 7 tuần đầu á, đây chưa có nhận thức được cái sống và cái chết mình như thế nào, thì giống như mình đang còn sống vậy đó. Nên cái sự mà ràng buộc trong khi chết á, thì khi chết, khi sống á, thì khi chết mình vướng mắc tâm mình rất là lớn. Nên cái người mà ý thức điều này nè, khi sống ta buông bỏ liền, đừng để ràng buộc khi sống, đừng để ràng buộc cái gì hết. Nếu có ràng buộc cái gì thì ta nhắm vào cái sự ràng buộc đó, ta tu tập liền. Nên khi chết á, thì nó mới không bị vướng mắc. Mà chết không bị vướng mắc á, thì người đó chỉ cần niệm Phật thì người đó giảng sanh liền, không cần phải đợi 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày cho cái nhất sát na phảnh sanh tại Phật tiền liền. Nên đa phần người ta ngộ được cái lý thì sống là người ta không có ràng buộc. Mà tu làm sao thoát khỏi cảnh ràng buộc này trong lúc sống là cả một cái vấn đề. Có nghĩa là ta dùng nhiều phương pháp khác nhau. Ví dụ như là dùng kinh điển nè, ví dụ như là ta dùng giới nè, ví dụ như ta dùng pháp môn nè, ví dụ như ta dùng các pháp hỗ trợ. Để chi? Để cho tâm mình không có ràng buộc. Và từ đó mình hướng tâm về cảnh giới Tây Phương, hoặc hướng tâm về Niết Bàn, hoặc là hướng tâm về bổn nguyện. Có ba điều: hướng tâm về Tây Phương có nghĩa là sanh về Tây Phương Cực Lạc, hướng tâm về Niết Bàn có nghĩa là trở về tự tánh trên tâm thanh tịnh của mình. Đó, rồi ta hướng tâm về bổn nguyện có nghĩa là hướng tâm về đi cái cảnh nào theo nguyện của mình. Ví dụ như mình chưa đắc đạo nhưng mà muốn đi về Ta Bà để tu tập tiếp, độ chúng sanh tiếp, nhưng mà không muốn đi cảnh giới khác, không muốn về cõi trời, đó là theo bổn nguyện đó. Bổn nguyện mình thì nó bổn nguyện mình tạo thành cái nghiệp, và chính cái nghiệp đó nó lớn mạnh quá nó sẽ sanh ra cõi Ta Bà. Nhưng mà sanh này không phải là do nghiệp dẫn mà do lực của nghiệp nguyện, hai cái khác nhau. Có người ta sanh ra nhiều lắm đó, tuy mình chưa phải là chư thánh nhưng mà chúng ta sanh ra do nguyện của mình á. Nguyện mình là thấy chúng sanh mình thương quá nên muốn sanh lại để độ sanh, mà chưa phải là thánh, nhưng mà cái nguyện nó lớn quá, nó mạnh quá. Mình nguyện sanh Tây Phương còn được, nó không lẽ nguyện sanh Ta Bà không được. Do đó mà khi mà ta là đi ra cái hướng đi á, là có sanh vì nguyện, người ta sanh nó hướng về Niết Bàn, ta sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đều do tâm mình. Nên khi mà sống trên thế gian, mình thấy tất cả các cái cảnh ràng buộc đó, người ta buông bỏ, người ta ra đi. Cái người nào mà buông bỏ trước á, thì cái người đó sẽ có cái trí tuệ lớn. Còn người mà buông bỏ sau thì họ có trí tuệ nhỏ. Còn người không thể buông bỏ là người đó vô minh, nghĩa là không có trí tuệ nào hết. Như vậy thì làm sao khi sống á mà mình không bị ràng buộc, khi chết mình không bị vướng mắc? Thì vào chiều hôm nay, nhân cái ngày mà 100 ngày của ông mà gia chủ ở đây, và xin hồi hướng phước báo công đức cho ông được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì tâm mình phải không bị ràng buộc. Mà muốn không bị ràng buộc thì chúng ta trao đổi nhau bài pháp trong kinh Phật vào chiều hôm nay, với cái đề tài mình cũng hơi vui vui chút đi. Tại đám mà thường hay đám tang á, thì con cháu hay não phiền, hay lưu luyến. Mình sống lâu thì mình sanh ra cái tình cảm. Có hai cái tình. Cái tình thứ nhất á là tình thiêng liêng. Cái tình thứ hai là tình cảm giữa người và người. Để sống lâu á, bên cạnh nhau ta sanh ra tình cảm. Nó bị trói buộc ở trong đó. Tình hai là tình thiêng liêng. Nghĩa là cha, mẹ, con cái nó có tình thiêng liêng. Khi mà mất đi á, mình cảm thấy cái gì đó nó hụt hẫng, nó hơi buồn. Nên chúng ta sẽ trao đổi với một cái để cho nó đỡ buồn chút xíu, có nghĩa là nó quá giải nỗi buồn chút xíu. Ví dụ người ta trao đổi hôm nay bữa nay với cái ba cái chữ bờ, thì chữ bờ là chữ B á, với ba chữ bờ, với đề tài được mang tên là buông bỏ bớt hay gì đặc biệt là ba bờ á, đề tài mình là ba B. Nhưng mà lẽ nói 3B không em hiểu gì, nó là 3B chấm 2 chấm buông bỏ bớt. Mình giải thích chữ 3B đó, vì thấy là thần kinh mình mà bị cái gì bất ổn chút xíu đó, cái đầu mình uống 3B vô, nghe không? B1, B6, B12 vô, nghe không? Nghe thần kinh mà mình hơi nhớ trước, quên sau nữa. Vừa đi ra, đi ra đường, dẫn cái xe ra, bắt đầu quay vô kiếm. Mới đầu kiếm cái nón bảo hiểm, đi tới đi lui kiếm nón bảo hiểm, nón bảo hiểm. Bắt đầu chửi rồi nghe, không biết cái đứa nào mà nó lấy nón bảo hiểm đi mà không để lại chỗ cũ gì hết. Làm việc như thế này là chết rồi, tâm hơ tâm hết kiểu này. Là tôi ghét cái loại mà lấy đồ mà đi không để lại chỗ cũ, ra nhằn vô nhằn tới nhằn lui. Càng út là má đổi cái gì má, gờ lên ủa đổi nón bảo hiểm rồi đi kiếm hoài không quên trước quên sau hả, ủa bắt đầu dẫn xe ra ngoài trước cổng, dẫn xe ra ngoài trước cổng, bắt đầu rờ vô túi kiếm chìa khóa xe không có, rồi bắt đầu tức nữa, bắt đầu đi vô nha. Hôm qua đứa nào chạy lấy xe tao chạy, đầu nói điều tra tăng điều tra hồi, bắt đầu la nữa la làng nữa, ghét cái thứ mà lấy chìa khóa mà đi không để lại chỗ cũ, chỗ mang chìa khóa, mang khóa cửa, mang khóa xe, để tường ai đi ra về mang chỗ cũ, đầu la sùm chứ. Cái dấu chạy ra cái chìa khóa trên xe má chìa khóa nào vậy, ủa cha chìa khóa xe vô rồi mới kiếm nón bảo hiểm, mà kiếm được nón bảo hiểm rồi dẫn ra quay lại kiếm chìa khóa xe. Đó, quên trước quên sau. Vậy người ta quên trước quên sau, người ta vô người ta uống 3B, thấy không? 3B là B1, B6, B12 đó, nó trợ cho cái nơi rong thần kinh mình cho tốt chút xíu nữa. Ai đến đây có bị không? Bị nó đầu mua 3B vô uống vô đây, phải không? Không uống 3B thằng năng bí á, cũng bờ luôn. Chứ bí, cái trái bí á, bí rợ mình đó, cái bờ đó cũng được nữa. Bí ăn vô cái là thông minh. Có cô Phật tử á, chỗ nghe thầy giảng nói là ăn bí vô thông minh, con của cổ thì học lớp 2 năm chứ nó học 12 năm có 6 lớp mà. Cái con mua bí vậy cho nó ăn nha. Bí kho, bí hầm dừa, bí nấu canh, bí xào, nói chung ngày nào cũng bí cho nó ăn, quá trời chịu hết nổi. Thầy ơi trời, con ăn con ngán muốn chết luôn thầy ơi, giờ con ăn bí, ăn hết nổi, ngu chịu ngu chứ ăn giờ ăn hết nổi. Đâu phải mình ăn kiểu đó vô nó thông minh đâu, tức là mình thường thường ăn, bữa ăn ít vậy đó, chứ không phải mà bắt nhỏ ăn gần chết luôn, bữa nào cũng bí luộc, còn cái màn ăn vừa xong đó bí với đậu xanh quay sinh tố nữa chứ. Nói chung bí không vậy đó, bí đậu xanh quay sinh tố ngon lắm nha. Luộc lên, luộc đậu xanh lên hai cái quay sinh tố, bỏ sữa vô quay quay hồi ra uống ngon lắm, bổ lắm, bổ mà thần kinh lắm, không có quên trước quên sau. Nhiều đó cũng bê đó, thấy không? Nhiều người ta thấy bê là 3B thì bổ não, bổ thần kinh, bí cũng bổ thần kinh, bổ não, làm cho mình nhớ không quên vân vân, làm cho mình thoải mái, bất nhức đầu rồi bị căng thẳng thần kinh rồi. Cái đó là tại vì dây thần kinh bị lệch pha, hoặc là thần kinh mình nó không có phát triển đủ các chất dinh dưỡng, máu não mình là không có cung cấp đầy đủ. Nhưng mà bây giờ nó không phải đó, máu não cũng đầy chứ, người thần kinh mình cũng ngon lành, cộng nào cộng nấy lại nó chắc chắn hết trơn nha. Nhưng có một cái áp lực công việc nhiều quá, nó căng thẳng dữ lắm. Nào là việc nhà, nào là việc cơ quan, nào là vườn cao su, không? Nào là vườn sầu riêng, nào là vườn quýt gì quá ha trời, dí vô, mình ngày bên đây bên kia, nào là tiền mượn người ta không trả, người ta mượn mình không trả, nào tiền dây ngân hàng, dân dân, rồi nào là tiền lo cho anh, lo cho em, lo cho nhà, cho cửa, riết rồi đấu tranh bên đây, đấu tranh kia, riết căng thẳng, stress, nó không phải thần kinh nữa, mà này nó làm giảm tâm lý, bị stress. Do cái tâm của mình nó tải nhiều quá, nó bị stress. Rồi á, stress một thời gian, cái sự lo lắng, cái sự giận hờn, cái sự bực dọc á, thời gian nó bị căng thẳng cái tâm. Căng thẳng tâm á, một thời gian nó có hai cái trạng thái. Một trạng thái là nó đứt luôn cái cọng dây đó. Cái trạng thái thứ hai á, là nó bị dùng dây. Trạng thái đứt dây đó, người ta gọi là đột quỵ á, nghĩa là nó đứt luôn cọng dây đó. Nên có người bình thường thôi, nhưng mà do căng thẳng nhiều ngày nhiều tháng quá sanh ra đột quỵ. rồi căng thẳng nhiều ngày nhiều tháng quá quá ra nó dùng cái cọng dây đó, đâu có gì lấy cái cọng dây có gì kéo, kéo từ từ nó dùng ra nó không đứt, nó dùng đó, nó dùng cọng dây đó ta gọi là trầm cảm đó, này không có thuốc chỉ. Hồi nãy thì 3B đồng chị thần kinh nào, rồi bí đồng chị, nhưng mà lúc này nó dùng nó đâu có thuốc chị đó, đâu có thuốc nào chị cái này đâu, sinh ra căng thẳng làm mất chất lượng cuộc sống. Khi sống á mình bị gì, đó là chính làm bị ràng buộc đó. Tại sao những cái ràng, những cái buộc ta làm ta lo lắng, những cái ràng cái buộc ta làm cho ta căng thẳng, những cái ràng cái buộc ta làm ta bận lòng bận tâm. Nên gì bận lòng bận tâm, lo lắng ràng buộc nó làm cuộc sống mình bị mất chất lượng cuộc sống. Ai đụng tới mình bị phiền não liền, có nghĩa ai đụng mình là những căn bản phiền não nó chật chờ là nó nổi lên liền. Ví dụ như mỗi lần chưa bị căng thẳng á, người ta chửi không nói nữa, còn bây giờ bị căng thẳng người ta chỉ nói động nhẹ cái thôi là mình nổi cáo lên liền. Mình đang bị căng thẳng mà, đang bị trầm cảm mà, ta nói nhẹ cái là mình bị căng thẳng, mình nổi cáo liền. Ví dụ như cái tay mình cầm này nè, một ngày nó không sao, hai ba ngày nó liệt luôn cái tay. Thì trong tâm của mình cũng vậy đó, là mình tải nó trong tâm nó càng lâu á thì là nó càng bị căng thẳng và càng bị cái tâm mình nó đi đến trầm cảm của tâm mình. Đây là một cái triệu chứng của bệnh tâm rất là nặng nề. Nếu ai rơi vào trường hợp đó, thứ nhất là mất ngủ, thứ hai là luôn luôn lúc nào cũng lo lắng, sinh ra rối loạn thần kinh thực vật, nó ăn không ngon, ngủ không yên, rồi nó lo lắng, nó bồn chồn và một cái trạng thái buồn cực kỳ. Có nghĩa là không phải luôn luôn lúc nào gì, có lúc rất là buồn, buồn ta muốn sống, ta buồn mà không biết buồn cái gì, buồn ở đâu á, buồn thâm trầm, buồn sao mà buồn sâu, buồn sát, buồn nát con tim. Dạ vậy em không biết sao nó buồn gì đó, tự nhiên tới nó buồn kinh khủng lắm. Nếu ta không giải quyết cái này á thì một ngày nào đó mình sẽ không còn có thể chống đỡ lại nổi. Tại vì cái trung ương thần kinh của mình là cái nơi chỉ huy toàn thân và tâm của mình, mà nó đã bị buồn bị khổ mất chất đề kháng của cơ thể, và bị buồn bị khổ nó không còn sáng suốt nữa, quyết định nhiều cái sai lầm. Nên một cái người mà làm việc càng nhiều đó, người ta có xả stress, ta gọi là xả trượt đó. Nên mình đi đâu á, một ngày nếu mà ông ta gặp những người bệnh nhân nhiều, nhiều nhất là bác sĩ y tá trong bệnh viện đó, cần phải xả trượt đó. Ví dụ như mình đi đám ma, mình về mình thấy cơ thể mình quể quải, đó là gì, là khí trượt nó đi qua thân thể mình đó, mình bị nhiễm, đó gọi là nhiễm trượt. Còn bây giờ ví dụ mình đi ra ngoài, mình gặp người ta hung hăng, gặp người ta hung tợn, gặp người ta là mưu sâu kế độc, mình bị nhiễm trượt ở trong tâm. Mình gặp một người á là tâm hồn trong sáng, chánh niệm, tu hành thiền định tỉnh thức á, thì mình gặp mình thầy khỏe lắm, khỏe tâm mình lắm. Nhưng mà gặp cái người á mà băng hăng bó hó, giận hờn sân si về nhà, cái tâm mình căng thẳng lắm, mình nhiễm trượt vô tâm. Còn hồi nãy ta bệnh á, nhiễm trượt vô tướng, nên có người cạo gió cho người ta về nhà bị trúng gió luôn á, có người á là cắt cho người ta về nhà nằm luôn, người ta lại gánh nghiệp người khác, không phải đâu, đó nhiễm trượt đó. Thực ra cái này á là cái rất là khoa học bình thường thôi, mà mình không thể nhìn thấy được, nó chạy qua mình không nhìn thấy được, nên về nhà mình phải xả ra, xả ra một cách mình xả trượt. Nên ngày nào mà trước khi đi ngủ á, mình chắp hai cái tay lên, xỏ hai tay đây nè, cái mình kê lên cổ mình nè, mình nằm xuống sát cái đất nè, chạy cái chiếu hoặc là cái mền á, hai cái chân mình duỗi thẳng ra ngoài trước, cái mình nằm ngửa mà nằm thẳng nè, mắt nhắm lại và hít mũi thở miệng 3 lần, rồi chúng ta nằm bình thường. Thân không nhúc nhích, tâm không động loạn, không suy nghĩ, buông thân và buông tâm. Đó gọi là xả trượt thân và tâm. Nó chạy ra nghe ào ào. Xả chút xíu cả nửa tiếng hồ là thân mình khỏe lại liền, khỏi cạo gió. Thả nửa tiếng hồ lại là tâm mình nó hồi phục lại liền, không có căng thẳng gì hết trơn. Nó đi ra là hát một bài karaoke liền, nó khỏe liền, tức là xả trượt đó. Như vậy thì mình xả trượt là xả trượt có ngày đó thôi, tức là những cái gì mình nhận vô ngày đó nó mới nhận, mình xả ngược và ra. Nhưng mà có những cái mà mình đã nhận vào mà mình không chịu xả, đó gọi là cố chấp đó. Mình không chịu xả, ví dụ như mình giận, giận hàng xóm, thề giận ông mãn đời trộn kiếp. Đó, mình thề là thù ai mãn đời trộn kiếp, mình thề không tha ai, vân vân. Cái đó là ở trong tâm mình luôn, nó đang giữ chặt ở trong đó mà mình không chịu buông ra. Mình đang giữ chặt chứ không chịu buông ra. Mà mỗi khi mình giữ chặt mà không chịu buông ra là mình rất là đau khổ. Tại sao? Tại sao mỗi khi mà mình giữ chặt mình không chịu buông ra, nó nặng lòng mình lắm. Và chính cái điều này thì luân hồi sanh tử nó sẽ cướp chúng ta đi, dẫn ta đi. Quý vị có biết cái bài mà kinh Mạn Khỉ là Đức Phật nói bài kinh Bắc Khỉ, là ngày xưa có cái làng đó khỉ nhiều lắm, những người thợ săn nó bắt khỉ, bắt khỉ bằng ống tre. Nghe nói bắt khỉ bằng ống tre người ta không tin, ta lại cái ống tre sẽ bắt khỉ, mà bắt khỉ được bằng ống tre đó. Cái ống tre mình đây nè, người ta cưa ở đầu, ta cưa ở đầu này thì cưa này con khúc ống tre đây nè, à thì ta mới cột ống tre đó lại, ta mới để cái hộp đậu bên đây, để ống tre bên đây, rồi cái đầu bít bên đây lại có trường lỗ cho ống tre thôi. Thì khỉ nó mới bỏ cái tay nó vào trong ống tre đó, bỏ tay vào lấy cái hộp đậu phía bên kia, lấy hộp đậu bên đây. Hồi bỏ thì ông túm tay lại, ông bỏ qua ngon lành lắm, tới cái hộp đậu bên đây, ông nắm bắt hộp đậu đây, dính cái hộp đậu. Mà ông mê hộp đậu lắm, hộp đậu bự bự nè, ông mê lắm. Cái đậu ông kéo ngược lại thì nó đâu có qua được. Hồi nãy ông túm chỗ này ông vô, thì cái tay ông vô, lúc nào ông lấy được hộp đậu, ông cầm lại đây rồi, thì giật ra đâu được. Như vậy mà ông dãy ông vụa, thợ săn đi đến bắt ổng, ổng vẫn dãy vụa mà dứt phát không buông hộp đậu này ra. Mình cũng vậy, mình ôm những cái trong cuộc sống này, hận người ta, thù người ta, ghét người ta, không tha cho người ta, rồi làm tùm lum hết. Mình ôm cái đó mà khi chết rồi vẫn còn ôm, thù ông cho tới già, tới chết, tới kiếp sau, ôm luôn, cầm luôn đây nè. Như cần cầm luôn á thì thợ săn lại bắt mình, là đó là tử thần nó bắt mình đấy, thấy không? Mình cầm luôn tử thần bắt mình, tử thần là chính là ông thợ săn, ông thợ săn là ông giết con khỉ, ông ăn thịt, thì tử thần cũng vậy, giết mình. Do đó mà khi mà giết chúng ta mà chúng ta còn cầm nắm đi, nắm đây là gì? Buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen, thù oán, tổn thương, tất cả đó nằm trong đây. Giữ đây, giữ chặt cái tay hoài, tử thần lại bắt lộp độp lộp độp, nó lâu lâu kêu thùng 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 bắt một ông, kêu thùng 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 bắt hai ông, thùng 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 bắt ba ông, cứ vậy bắt hoài, phải không? Do đó mà mình không chịu buông, một bậc trí không đợi phải dướng vào trong cái ống tre đó mà ta mới buông đâu. Bậc trí người ta buông trước, người ta trốn khỏi ống tre đó, chứ thấy ống tre là ta đã né rồi, chứ đừng nói thọc tay vô ống tre. Nên Thái tử Siddhartha, quý vị thấy không, mới 19 tuổi thôi, ngài đâu có già, ngài đâu có bệnh, ngài đâu có chết, mà ngài buông. Không phải là buông, không phải là bỏ, không phải là bớt, ngài buông bỏ hết, chứ không phải buông bỏ bớt. Buông bỏ bớt chỉ mình thôi đó, ngài buông bỏ hết, không còn gì vậy. Hai cái tay của ngài, ngài buông ra hết, những cái gì có trong tay, những cái gì có trong tâm, ngài buông ra hết. Những cái gì có trong tay của ngài, vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng, danh vọng quyền tước, có trong tay ngài, ngài buông hết. Cái gì có trong tâm của ngài, vui buồn hờn giận ghét ghen với cội bồ đề, ngài buông luôn trong tâm bằng thiền định đấy. Thấy không? Mình có thân có tâm hai thứ à, chứ đâu có nhiều thứ đâu. Có thân có tâm thôi. Thân ngài buông trước rồi, ngài nhìn xa trông rộng rồi, chứ không phải là đợi ta khỏ vô tay mới buông đâu. Còn mình mà chụp lòng oxy chưa chắc đã buông đó. Có người chụp lòng oxy đi thăm bệnh nghe cái thảm sầu liền á. Chụp lòng oxy, đang chụp lòng oxy nghe tét 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 máy điện tâm đồ á. Út út, cái chìa khóa tủ sắt tao đâu rồi út? Mò mò thấy không thấy, mỗi lần á để tủ, để túi nè, chìa khóa để vàng mới chỉ vàng chồng á, tiền đô đồn gái gửi về chồng á, để tủ sắt á, mà trong lúc mà nó tét 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 mà nó te e cái là rồi đó. Mà út 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 nói hết hơi mà mở ra, mở cái vòng tiếng hơi ra đó, nói mà nói nhỏ xíu à, lúc đó nói đâu có hơi, đâu có hơi hám đâu nói. Út út chìa sắt, chìa khóa tủ sắt của ma đâu út? Trời ơi, chút xíu nữa là nó đứt rồi mà sắt tủ gì má ơi, má buông đi má, phải không? Buông đâu có nổi, mày tướng buông không được, lấy gì trong tâm buông, phải không? Thù quán người ta sao buông được? Mà chính cái đó là cái hại mình đó. Giống hệt như hình ảnh của con khỉ Đức Phật nói trong kinh đó. Mình giữ chặt những cái đó. Bây giờ chỉ cần mình buông ra mình tự tại thôi, có đâu. Chỉ cần buông ra úp trống mình chạy đây cung trời cao đẹp mà tao chịu buông. Vậy thì tại sao tao chịu buông? Cái thói quen ta tiếc, buông ta tiếc, bỏ ta buồn, buông ta tiếc. Bỏ thấy mình cái mình buồn, mình nhu cầu nhiều mình quen rồi, bỏ mình còn có mình buồn. Nên của cải vật chất của mình nó ở xung quanh mình nó quen rồi. Có những người về nhà vuốt vuốt cái tủ nè, tủ cẩn ốc xà cừ nè, đầu vuốt nè, ở xung quanh nó quen rồi, phải không? Có nhiều người đem vàng ra đếm, đem vàng ra đếm. Ở dưới Bạc Liêu có cô tám mấy tuổi rồi, 3 giờ sáng đem tiền ra đếm, cũng có nhiêu đó hả, chứ không có nhiều. Cái ngày nào đem tiền ra đếm, đầu nào ra đầu đó là thẳng băng đếm mà vuốt đó chứ, vuốt 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 hung cái buông nổi, buông bỏ buồn, buồn dữ lắm. Nhưng mà khi chết nó bắt mình phải buông, bắt mình phải bỏ, ra đi có một mình thôi. Bây giờ mình với ông chồng mình mời mốt tắt hơi ra đi có một mình, bỏ ông chồng lại, thấy chưa? Như vậy có lúc mà mình ra đi, mình có chịu ra đi không? Không chịu đi không? Tiếc. Tâm lý tiếc, mà chính tâm lý tiếc đó tạo thành cái dòng nghiệp ta bà của mình, nó cột chặt ngược mình quay lại. Tâm của mình nó dẫn mình đi mà. Mà tâm bây giờ mình đâu có hướng về Tây Phương đâu, mình hướng về Tây Ninh. Mình hướng ngược quay lại vậy. Mình hướng ngược quay lại ta bà. Đó, tại vì mình tiếc, tiếc tức là phóng một cái tâm muốn giữ lại. Tiếc có nghĩa là muốn giữ lại những cái gì. Thấy hỏi không? Ở trên TV nó mới đố một câu đố. Ông này đố ông kia. Nha, là cái gì quý nhất trên đời? Cái gì quý nhất trên đời? Thì ông vua ông đố chứ. Ông vua ông đố cái gì quý nhất trên thế gian này? Ai trả lời được câu này ông ban cho vàng ngọc châu báu nhiều lắm. Nảnh ông nào nấy đi tìm cái quý nhất. Cái ông thái tử này ông chạy ra ông đi tìm. Ông tìm, ông gặp một cái ông già đang bệnh, mà từ trong cái hiệu thuốc đi ra, cầm mấy cái gói thuốc nam đi chống gậy cà cọp cọp cọp. Hỏi bác già, bác có kinh nghiệm, cái gì quý nhất thế gian bác? Ông là sức khỏe quý nhất con ơi. Ông thở hào, ông ăn bệnh mà. Ông là sức khỏe quý nhất con ơi. Cái ông này ông đi tới đằng kia. Ông tới đằng kia cái ông gặp cái bà già. Gặp bà già, bà soi gương. Bà soi gương bà ngồi bà khóc. Cái ông hỏi sao bà khóc? Là hồi nhỏ tôi đẹp lắm, tới giờ tôi già mà tôi tha kem tha gì lên mà nó cũng nhăn cũng nheo già. Ôi, mới ngồi bà than. Ông là thôi vì bác già, bác kinh nghiệm, bác cái gì quý nhất bác? Là tuổi trẻ quý nhất con ơi. Tại vì bác hết trẻ, bà già rồi. Quý nhất con ơi. Gặp cái girl cô kia lại, cô kia gặp cô gái trẻ ngồi ôm đứa con. Ở bên đường ôm đứa con khóc lóc. Hỏi là trời sao cô ôm đứa con khóc nức nở, oán than sầu thương oán hận. Là chồng tôi có vợ bé bỏ tôi. Ông lừa, ông gạt tôi chân tiền chân bạc, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà luôn. Tôi ôm con đi lang thang, tôi buồn quá trời buồn anh ấy. Nghe là vậy chứ theo chị là cái gì quý nhất? Cổ là chân tình là quý nhất. Tại vì cổ thiếu có chân tình nên cổ thấy chân tình là quý nhất. Như vậy ông đi hồi, ông này ông đi hồi, ông gãi đầu, ông la trời ông già thì ông nói sức khỏe quý nhất, còn bà già thì nói đó là tuổi trẻ quý nhất, còn cô này thì nói chân tình là quý nhất, đã trên đời cái gì là quý nhất ta? Dạ không, là một người thì kiểu người quý kiểu biết cái nào là quý nhất đâu. Rồi không về biết bao nhiêu người trình lên vua, cái này quý nhất, cái kia quý nhất, cái nọ quý nhất, chỉ còn ông này ông trình lên cái. Ông đi kinh nghiệm nhiều á, có anh này cũng đi kinh nghiệm nhiều, cũng trình lên cái mà ông vua ông cho đó là cái, đó là cái quý nhất đúng. Ban vàng ngọc cho ông đúng gì, cái gì quý nhất không? Ông đó ông nói là cái mất đi là cái quý nhất. Tại mất đi ngồi tiếc, mình nó có chứ đó thì coi nó không có có quý. Nhưng cái gì mất đi mình ngồi mình tiếc lắm, tiếc tức là mình quý nó, mình mới tiếc. Dân quý tiếc gì, phải không? Ví dụ là hai anh em ruột sống gia đình, bắt đầu vì chia gia tài, bắt đầu hai anh em chửi lộn nhau, mất tình này, phải không? Từ đó về sau nhìn mặt nhau cái là tức trào máu họng, thì làm sao mất tình này, phải không? Thì lúc đó mình ngồi sao tự nhiên cái dĩ ganh đất, cái tự nhiên anh em nhỏ lớn giờ mất chân, mất tình mất nghĩa hết trơn, đồng ta ngồi ta tiếc. Phải chi tiết hồi nhỏ hai anh em không có, hồi nhỏ mình còn nhỏ đó, không có hai bà vợ suối với nhau thưa nhau thì đâu có mất tình này. Ta ngồi ta tiếc, tiếc cái gì? Tiếc cái chữ tình anh em. Ta ngồi ta tiếc làm sao gắn lợi, nước đổ đi sao gắn cái chai, đập bể chân sao hàng, giá lợi cũng thấy xấu quá, phải không? Do đó ha, cái gì á mất đi là cái đó làm cho chúng ta nuối tiếc. Như vậy khi chúng ta còn thì chúng ta làm sao? À, ta trân trọng. Trong cái bài học đó thì đưa ra ta thấy là người ta trân trọng cái chúng ta còn. Để thôi mất đi mình tiếc đó, phải không? Nên trân trọng lúc đó họ còn, họ có, họ còn họ trân trọng, đừng để mất nha những cái gì mà mình phải để nuối tiếc ở trong cuộc đời. Như vậy thì mình thường hay nuối tiếc như vậy, mà nuối tiếc ở trong cuộc đời càng nhiều thì Đức Phật dạy là chúng ta cần bận tâm. Mà cái tâm mình bận đâu mình sanh đó, cái tâm bận ở đâu sanh đó. Bận tâm nghĩa là tâm mình hướng tới, tâm mình hướng về, mà tâm mình hướng về ở đâu thì mình sanh ở đó. Ví dụ tâm mình hướng về ta bà, mình bận lòng với ta bà nhiều quá, mà giận lòng ta bà nhiều quá thì ta gọi là ràng buộc của ta bà. Ràng buộc tức là cái tâm mình nó bị bận ở trong đó đó, bận nhiều quá thì nó ràng buộc ta bà, mà càng ràng buộc ta bà nhiều thì càng khổ nhiều. Đức Phật dạy thọ thì khổ. Thọ tức là mình nhận vào tâm của mình, nhận cái gì vào để lo lắng, nhận cái gì vào để bận lòng, để bận tâm thì ta khổ với cái đó. Nên Đức Phật dạy buông. Nếu mà mình, một người nào buông ít thì khổ ít, ít khổ ít. Buông nhiều thì bớt khổ nhiều, buông ít thì bớt khổ ít, buông nhiều thì bớt khổ nhiều. Nên ta tập buông. Vì vậy buông là buông cái gì? Buông là buông ở ngoài tướng, những cái gì chúng ta có được thì ta bận lòng bận tâm ta buông đi. Cái gì không cần thiết buông đi. Là người khôn ngoan thấy thái tử không? Buông cái một, đi mùng 8 tháng 2 buông ra đi, buông cái một, buông cái bực, cái bực cái nhà xong rồi. Còn mình làm nổi, mình buông từ từ đi. Vậy buông từ từ cái gì? Những cái gì ràng buộc xung quanh mình á, của cái sở hữu, mình gọi là cái sở hữu trong cuộc sống, gọi là sở hữu á, mình giao lại bớt đi. Đừng có thắt thêm, nếu mình lớn tuổi còn nhỏ nhỏ thì gắn tung hoành ngang dọc. Trục tung là trục thích đứng, là trục hoành là trục ngang nè. Vậy thì ngực xuôi ngang dọc và tung hoành ngang dọc. Còn bây giờ mình lớn tuổi chút xíu mình buông. Buông ví dụ như có hai nhà buông bớt một cái. Có ba giường cao su buông bớt hai cái thì còn cái quản lý thôi. Còn ngon nữa buông luôn cho con cháu luôn. Rồi ngồi trong cửa sổ ăn chầu thôi, mướn hai cô hầu, cô hầu hai bên cho khỏe đi, tức là buông bớt đi, buông nè, đó gọi là buông đó. Nếu mà mình buông càng nhiều càng đỡ bận tâm, giao quyền lại cho người ta đi, giao đồ lại cho người ta đi, buông bớt đi. Mà cái người buông này đó, là thắng được cái bản ngã, thắng được bản tâm mình đó. Mình cái tâm lý không có buông được đâu, ghế đó ngồi hoài không, không buông. Dứt phát buông. Mấy ông ở dưới sắp hàng dưới trên ngồi hoài nó buông. Buông đi. Có ai mình lớn tuổi đâu có biết sống chết ngày nào, đúng chưa? Ai biết ngày nào mình còn không? Ngày nào mình mất trong tử thần đến không báo trước. Đám cưới thì có báo trước thời gian, chứ đám ma không ai báo trước, ngặt cho đó. Để đám cưới mời có thiệp, không bao giờ đám ma ta mời thiệp. Tại sao đám ma mời thiệp? Có biết đâu mời. Có biết thì cũng mời nha, đúng không? Đám ma đâu ai mời thiệp, tại có biết đâu mời. Còn đám cưới người ta mời thiệp, tại vì đám cưới người ta định trước, ta có ngày tốt. Nên bữa đó có cái gia đình này đi lại xem cho thầy, thầy ba con ngày nào chết được thầy? Ý lũ á, sao đám ma thì ngày nào chết được thầy? Tại vì đang úp lòng oxy, nếu mà coi ngày nào tốt nhất tháo oxy. Thầy nói thôi này không được rồi. Hỏi sao không được rồi? Mình đâu có nghĩ tới người chết đâu, mình nghĩ tới người sống. Chết như thế nào mà để cho người sống được lợi, tức là ngày đó ngày tốt, con tốt cái. Chứ mình có nghĩ tới cái người sống đó, người ta chết trong sầu thương oán giận, có cầu siêu người ta chưa? Có cúng dường, có bố thí, có hồi hướng, có mời của thầy về tụng kinh không? Mà ban hộ niệm gì họ không nghe nói tới. Mà lựa cái ngày để rút ống oxy thì thấy không? Mình ích kỷ không? Tức là mình đâu nghĩ tới người chết đâu, nghĩ tới người sống mình không làm cho tốt. Cho định cái ngày cho ta chết thì cứ nói chụp lòng oxy đi, chừng nào không đi chứ mắc gì phải gỡ lòng oxy. Là thì sống hoài người nhà mất chăm lo cực khổ sống hoài. Trời, chắc lúc đó mà ông nghe cái chữ đó cho ông cũng chết tại chỗ, nín thở chết luôn, khỏi cần công út lòng oxy. Nghe con cháu nói câu sống hoài không thấy chết là ông đứt luôn tại chỗ đó, lên máu đứt luôn chứ khỏi cần. Thấy không? Thôi ông bà mình sống từ cái duyên, từ giờ có phước. Lúc đó là mình cứ đặt lòng oxy, cứ đặt đi, chừng nào chết chết trên lòng oxy có sao đâu. Cái thứ hai nữa là chúng ta hộ niệm, rồi mình cúng dường bố thí dòng khuyên răng, hoặc bắt máy niệm Phật cho cái người mà trước khi ra đi đó họ buông bỏ mà họ quay về với con đường của Phật pháp, cái đó mới là hay. Nên trước khi những đó đó đã mời quý thầy về khai thị, khai thị đến chi để cho ta hiểu mà ta buông. Ví dụ như có đất đai nhà cửa nhiều là ký đi, không ký lăn tay đi, cho người khác để buông đi, chết rồi đâu mang theo được gì đâu, buông đi, chia đi. Con cái có gì nó mình chia hết rồi là buông á. Cái này là cái khó nhất ở trong cuộc đời, là ông ta buông của cải vật chất của mình. Tại sao? Tại vì mình khổ với nó nhiều quá, mình lấy được mình dễ gì buông, phải không? Đâu có gì nghĩ kỹ kìa, mình khổ với nó dữ lắm mới được cái nhà, khổ dữ lắm mới được cái vườn cao su nè, khổ dữ lắm mới được vườn cam, vườn quýt, vườn sầu riêng là khổ dữ lắm. Nên mà kêu buông sao mà buông, mình khổ nó lắm buông, đó là tài sản của mình mà, đó là máu thịt của mình mà, đó là xương tủy của mình mà, nhưng mà phải buông thôi. Tại sao phải buông thôi? Nếu chúng ta không buông những cái đó làm ta bận lòng bận tâm, thì khi chết đi á là mình trở thành con ma giữ những cái đó đó. Nên những người mà ta có trí chút xíu đó, ta buông trước khi chết, bắt đầu buông từ từ, không buông hết, buông từ từ. Người nào giác ngộ dữ lắm ta buông chân, giác ngộ lắm ta giao chân cho khỏe. Còn người nào mà giác ngộ ít chút nữa nè, ta buông ít chút xíu. Bởi vì nghe thì nghĩ kỹ đi, về buông đi. Con nghèo quá, con đâu có gì để buông. Có đấy, không phải nghèo không có đâu, nghèo cũng còn cái chiếc vòng, còn cái cây đá, còn cái nhà. Nói chung buông cái này là còn cái sở hữu nào không cần thiết thì chúng ta buông. Không phải giàu mới buông đâu, mà nghèo cũng buông nữa. Tại người nào cũng có cái để sở hữu chứ không phải không có đâu. Nghèo cỡ nào nghèo cũng phải có cái để sở hữu, nên ta buông. Cái thứ hai nữa là mình bỏ. Bỏ gì? Là bỏ qua cho người ta đó. Trong tâm mình á, đừng có bắt chẹt người ta nữa. Trong tâm mình đừng có hận thù người ta nữa, đừng có đổ thừa người ta nữa. Thực ra trên thế gian tất cả là do nghiệp của mình đó, sao đổ thừa người ta không mà, sao kỳ vậy? Trên thế gian này vậy đó, tất cả các cái mình đi đến đây do nghiệp dẫn mình tới đó. Mình sống đây là do nghiệp đó, mình trả quả báo đó. Và mình đi về đâu là do nghiệp dẫn mình đi đó. Như vậy thì mình sống đây là do nghiệp của mình gieo nhiều đời nhiều kiếp trước, tới giờ mình bị quả báo ngày hôm nay nè. Đâu phải tự nhiên á là mắt mình bị cộm. Quả báo kiếp trước á. Đâu phải tự nhiên mình nghèo. Trời ơi con tôi phá quá tôi nghèo. Nghèo tại vì mình không đủ phước đó nó mới phá. Như vậy thì cái nhân mình gieo kiếp trước tới cái quả ngày hôm nay mình phải chịu nè. Những cái người nào phá của mình đó, đó là cái nhân để cho, là cái duyên để cho nhân biến thành quả mà thôi, chứ không phải đó là cái nhân mà để cho chúng ta nghèo ngày hôm nay. Nên đừng có trách ai hết mà tự trách mình, để chúng ta sám hối mà ta tu tập. Chứ nếu bằng không ta sầu thương quán giận tâm buông, ta không có bỏ được ở trong tâm đâu. Nó bỏ tức là mình tha đó, bỏ tức là bỏ ra đó. Mà bỏ ra đâu? Hồi nãy mình buông là khỏi cái xác thân của mình, tức là buông khỏi vật chất. Còn mình bỏ là khỏi cái tinh thần, tức là trong cái tâm của mình á, không có cố chấp nữa. Tại sao không cố chấp nữa? Mình hiểu, mình không cố chấp. Hiểu gì? Càng bận tâm, càng bận lòng thì mình càng khổ mà thôi. Ví dụ mình giận người ta thì mặt mình đỏ. Mặt mình đỏ nghĩa là mình lên máu. Mà nếu người nào bệnh tim mà lên máu kiểu đó rồi trái tim tiêu đó. Nếu người nào bệnh lên máu mà giận người ta, máu trào lên nhiều hơn cái bình thường, tiêu đó. Mỗi khi chúng ta giận lên, chúng ta ngăn ngực, rối loạn cả hệ thống luôn. Mất đi kiểm soát, mất đi tự chủ. Mà một người mất đi tự chủ là biết làm bậy không đó. Mỗi khi chúng ta giận lên, ta làm gì ta không biết. Mỗi khi giận lên, làm gì không biết. Tới chừng mà nó lộ ra phía bên ngoài rồi đó, thì lúc đó về mới hối hận. Qua cái cơn giận đó, ta hối hận. Nên mình giận, mình hờn, mình buồn, mình sầu người ta, không đem lại lợi ích cho mình, mà đem lại đau khổ cho mình. kiếp này và dẫn qua đi nhiều kiếp sau. Nên ta thấy được điều đó rồi, người ta không giận ai vậy. Lỡ có giận rồi người ta bỏ. Thôi bỏ đi. Lỡ giận ta bỏ. Tại vì không bỏ là làm cho mình căng thẳng thôi. Không bỏ làm cho mình già, mình bệnh, mình chết thôi. Nếu ta không bỏ, từ đó ta hiểu ra được điều đó rồi ta bỏ. Thân mình còn hay, cũng còn bỏ, nó huống chi cái của cái thân mình mà mình không bỏ được. Phải không? Tới thân mình ngày nào đó cũng bỏ vô trong hòm, thì cái của thân mình tại sao mình lại bỏ không được? Nên mình nghĩ vậy đó, bắt đầu mình tập tha. Đức Phật dạy là tập tha thứ. Tha cho ai á, được thì tha đi. Con nhà Phật á, thứ cho ai được á, thì thứ cho thứ lỗi. À, tha tội cho người khác và thứ lỗi cho người khác. Đó gọi là tha thứ. Như vậy thì mình buông là mình tha thứ cho người khác những lỗi lầm, những tội lỗi. Buông bỏ những hận thù, những ghét ghen, những cố chấp ở trong lòng mình để cho tâm mình được thanh thản. Mình không thương được người khác cũng phải thương được cái thân và cái tâm của mình. Mình thương thân mình thì cho nó ăn uống ngủ nghỉ, đừng giận ta, thân mình không ăn không uống ngủ nghỉ. Rồi mình thương cái tâm mình để cho tâm mình nó relax, tức là tâm mình nó thoải mái. À, để tâm mình nó được nhẹ nhàng là mình thương chính tâm mình đó. Còn không thương cái bản ngã của mình không, chứ không thương tâm mình, chứ đâu thương cái tôi, thương ta không à. Giận lên làm tâm mình nó bị liệt. À, luôn. Rồi á, nhầm khi á, làm cho thân mình á, nó bị đột quỵ, bị lên máu luôn. Dạ vâng vâng, biết được vậy ta buông, ta bỏ tự trong tâm, ta buông bỏ ra. Có hận, có thù, có ai quán ai đó, nguyện mười phương chư Phật gia hộ con là bỏ được cho những người khác. Tức là tha thứ, khoan dung, độ lượng được cho người khác là buông bỏ. Như vậy buông là buông khỏi vật chất, bỏ là bỏ khỏi những cái phiền não từ tâm mình giận hờn, sân si, quán ghét đó. Tại vì tất cả những cái đó mình ôm vào đều hại mình hết, khi sống á, mất chất lượng nha. Cái người nào mà công việc nhiều quá, của cải nhiều quá đó, sống mất chất lượng liền. Tối ngày dồn vô trong đó, sống lẫn quẩn có nhiêu trong đó không? Người ta đi du lịch đầu này, ta đi du lịch đầu kia, cả đời không bao giờ ra được khỏi nhà ông chùm sò. Không bao giờ ra được khỏi nhà, công việc của ông đầy hết. Ông giàu có nhất sớm, nhưng mà ông cũng là khổ nhất cái sớm của ông. Tối ngày ông lo không à? Lo ông này chăn trâu nè, cái làm ruộng nè, ông gì đó, ông của cải vật chất nhiều quá. Mà ông không buông được. Nên tối ngày ông lo nghĩ trong đầu thỏng không, thấy không? Thấy ổng sống tính đâu á, ổng làm chủ, ai nhà đâu, ổng ở đợi đó, ổng chính là người ở đợi. Ổng lo cho cái nhà, ổng ở đợi với cái nhà, ổng ở đợi người ta, ổng mới lo cho người ta chứ. Ổng lo cho con, ở đợi với con. Ổng lo vườn sầu riêng, ở đợi vườn sầu riêng. Mình lo cho ai, tức mình ở đợi người ta, mình mới lo cho người ta. Phải không? Ta ở đợi mình, ta lo cho mình rồi. Bây giờ mình lo cho người ta, lo cho nhà, lo cho xe, lo cho gì, mình ở đợi người ta đó. Càng nhiều là mình ở đợi nhiều ông chủ. Chứ có ở đâu hay ho. Đúng không? Mình nghĩ kỹ như phải không? Càng nhiều ở đợi càng nhiều. 5 đứa con ở đợi cho 5 đứa đó. 7 đứa ở đợi đợi 7 đứa đó. 2 nhà ở đợi cho 2 nhà đó. Ô xin mà tính đâu làm chủ mà. Làm thế gian mình làm chỗ đó. Làm ô xin muốn chết luôn, tính đâu làm chủ. Đi ra đường ngó lên nè, tôi có 5 cái nhà. Là 5 cái nhà lao gần chết. Phải không? Phải chưa? 5 cái nhà, 5 cái chìa khóa, lỗi tim cái chìa khóa không đủ chết nữa. Có chú kia chìa khóa một đùm nữa nè. Ông mở cửa nhà, ông ra cho người ta coi bán nhà đó. Ông mở gần nửa tiếng hộ, mở ra không được. Rồi đó thì đi ra ngoài, như là chỗ Điện Biên Phủ á, không biết quận Bình Thạnh, quận nhất gì đó, chỗ đó đó. Cũng có cô kia nhờ chú Nguyện bán nhà. Cũng một chùm cái chìa khóa đó. Vô nhà chú Nguyện mở 15-20 phút mở không được, thấy chán luôn. Là thôi khỏi mở, cúng ngoài cửa luôn đi. Lâu quá mở quên chìa khóa. Hết chìa khóa này, hết chìa khóa kia, hết nó mở hoài, thấy không? Tối ngày nhớ ống khóa, vỗ khóa không à. Nhớ nhà ông khóa, ông khóa ở đợi với nó chứ còn gì nữa. Tối ngày phục vụ với nó, ở đợi nó còn nữa. Còn đằng này bỏ bớt không gì, thông dong tự tại chưa. Nhẹ nhàng, bỏ không phải mình dục ngoài đường. Cho con, cho cái, cho ai đó, cho đi. Hoặc là không có thì người ta cho từ thiện xã hội để dân dân chị. Có nhiều người không có chồng, không con gì, dân 3-4 cái biệt thự. Có cô trên Hóc Môn 3 cái biệt thự, không chồng con chân mướn 3 người ở. Mà 3 biệt thự nó chéo ngoe nhau, cái quận nhất, cái quận mấy mấy nó chéo ngoe nhau à. Sáng sớm á, cổ đi xe ông Đa ôm á, đi xuống thăm biệt thự này, thăm biệt thự kia, gần chiều về, ngày nào cũng vậy chứ làm gì kỳ ta. Biết không, không hiểu nó làm gì kỳ vậy ta. Không có con chân á, ở toàn mình nè, mà lên máu nè, tiểu đường nè, mở máu nè, tùm lum chân á. 7 mấy tuổi rồi mà không buông. Buông đi, ba cái ta buông đi, còn cái nhà con ở là riêng đó đó, nhà ở lớn hơn cái nhà này nè, đất là rộng hơn nè, ba cái biệt thự, tiền mới gửi ngân hàng không 12 tỷ đó, không biết làm gì, như cô giáo gì mà sao giàu dữ không biết. Cái đó ta buông đi, bớt đi, ta buông đi, phải không? Bán á, làm gì? Làm từ thiện xã hội, làm lai rai chỗ này chỗ kia, các nhà tình thương, các nhà tình nghĩa, rồi đi du lịch gì đi chơi đi. Không du lịch ấy, ta cũng đi du lịch tâm linh, đi chùa, đi đâu đó in kinh sách, ấn tống cúng dường thì nó không chịu. Nói vậy đó đó, ta buông được. Mướn ba người, người 2,5 triệu mà phải nuôi cơm nữa chứ. À, cứ như vậy đó, về mình tính ra ngày nhiêu còn trả tiền điện tiền nước nữa chứ. Tùm lum đến đó vậy mà giữ ba biệt thự lên chiên mới 70+ tuổi rồi. Có đem hồ sơ bệnh án ra thấy mình thấy nóng lạnh luôn. À, tiểu đường, lên máu, da gì khớp gì tùm lum la chứ. Vậy đâm còn giữ giữ tới khi nào rồi chết đi mấy đứa cháu vô đâu có con đâu. Cháu nó giữ dành lộn cho coi. Lúc đó nó dành lộn vô đăng ký nó thưa nó gửi qua tùm lum tùm la chứ. À, tiền không phải của nó, cho nó đánh bài cũng hết à. Tại tiền ta làm ra ta mới quý. Còn đó đâu phải nó đâu, nó dành được khi nào đem ra nó nướng hết trơn chứ còn đâu. Tiền nó phải tiền nó làm ra. Thôi bây giờ mình thủ trước cho mình đi, cái gì mình đem theo được mình làm, phước mình đem theo được đó, đó chắc ăn đó. Còn của cải vật chất để lại cho người ta, xài nó hết, của cải vật chất để lại người ta, phước chết đem theo. À, từ đó thấy biết được đó là đầu đó là người ta buông nó ra, phải không? Còn tâm mình muốn nhẹ nhàng á, sanh cảnh giới là do tâm. Tâm càng nhẹ càng lên cao, tâm càng nặng càng xuống dưới thấp. À, đó mình bắt đầu mình bỏ, hận ngay bỏ đi. Không phải ông làm cho mình tổn thương đâu, không phải người đó làm cho mình khổ đâu, mà là người đó tạo duyên. Cái khổ cái tổn thương ngày hôm nay là mình từng gieo cho người ta trong quá khứ á, hôm nay mình trả được quả báo. À, mà thôi, nếu hiểu được vậy đó bắt đầu ta bỏ. À, không ta hận thù, không oán trách. À, không á, là để lại trong tâm nữa, có nhiêu sổ ra hết trơn. Giống như cái ao vậy đó, mà bỏ rác, bỏ rưỡi, nó thúi lên cái. Mình thấy không? Bắt đầu ta xả ra, ta đào một cái đường qua, ta xả ra, xả ra, xả trơn trong ao ra, còn ao nước trong vắt. Thấy chưa? À, ta lợi, người ta coi, ta ngắm cảnh rồi. Còn này cái ao nước tù, nước hãm, chống không, có cặn bã gì không, chống rồi. Thôi sên lên đi. Nha, đó sên là tất nhiên là hồi nào tới giờ, à, hận thù, rồi ai quán, rồi cố chấp, rồi cái gì ở trong tâm đó, người ta bỏ nó ra, à, khỏi trong tâm của mình hết. Như vậy thì cái sống nó khỏe không? À, bớt cái lo ở vật chất, bớt cái lo về mặt tinh thần. Từ bớt lo mặt tinh thần, tâm mình nhẹ, bỏ bớt á, tâm bỏ bớt từ từ lên trên. Còn nặng nề quá nó xuống, vậy có coi chuyện ăn khế trả vàng không? Đeo một cái một nó muốn té ăn quạ luôn đó. Bắt đầu nó, giờ bỏ bớt đi, nó bớt té đi. Như vậy thì người sống á, mà ta bỏ trước khi chết. Bỏ trước khi chết tức là trong tâm của mình nó không cố chấp nữa. Khi chết đi ta đi nó nhẹ nhàng lắm. Chết là về Tây Phương, về cõi trời không à, những người mà bỏ trước khi chết á. Còn đợi tới chết để bỏ, bỏ khó lắm. Tại vì khi chết nghiệp lực nó tràn về khó bỏ. Còn sau khi chết bỏ là không bao giờ được. Tại nghiệp bắt đầu nó quấn mình này, bắt đầu cầu siêu đó. Mời quý thầy cầu siêu là sau khi chết bỏ đó. Cầu gì chứ, không có ông thầy nào biết mình cầu người ta siêu được hay không chứ. Nói nhỏ nhỏ, không có ông nào biết chứ. Cầu ta chẳng biết. Tại sao không được? Một kiền liên kìa, cứu mẹ không được, không chỉ mình. Đúng không? Một liên la hán Bồ Tát cứu mẹ không được, không chỉ mình. Nhờ mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cúng dường bố thí dữ dội lắm mới lên được tới cõi trời. Còn mình là gì dữ gì, mình còn người ta giảng sanh Tây Phương cao hơn cõi trời một cấp. Trời ơi, mình lo mình chưa xong nữa, giảng sanh Tây Phương làm sao mà giảng nổi. Giảng sanh Tây Phương là người tu đó. Người tu người ta buông hết trơn, người ta mới là nhất tâm bất loạn mà. Không loạn tâm tức là ta đã buông hết đó. Còn không buông, à, không bỏ là phải loạn tâm thôi, tức là lo lắng, phiền hà, sầu thương, oán giận, loạn cái tâm mình, đó là phiền não đó. Rồi bây giờ bất loạn tức là không còn phiền não. Không còn phiền não là buông bỏ, mà không còn phiền não, không buông bỏ sao không còn phiền não được. À, mình phải coi kinh, hiểu lý kinh chứ. À, lúc đó chỉ người phát tâm tu thôi mới giảng sanh được, còn không phát tâm tu, người khác hộ niệm chẳng qua là để gieo duyên lạnh nhà Phật thôi. Trong kinh Trung Bộ, có hai ông thầy cúng đi cúng, để đi cũng giữa đường ngồi ăn bánh. Thì Đức Phật đi ngang, Đức Phật mới hỏi là hai vị đâu, là đi cúng cầu siêu cho đám ma người ta. Thì Đức Phật mới ngồi xuống bên cạnh. Đức Phật mới lấy một cục đá, Đức Phật thảy xuống ở dưới cái giếng á. Đức Phật hỏi là bây giờ hai vị cầu cho cục đá nó nổi lên giùm cái. Hai vị nói, sao không cầu được, cục đá nó nặng hơn nước, nó phải chìm xuống nước chứ sao nổi lên được. Cái Đức Phật lấy miếng dầu, Đức Phật đổ trên mặt nước á, nó dầu thì khối lượng riêng nó nhẹ hơn nước, nổi lên trên lành bình lình màng màng á. Đức Phật là thôi hai ông cầu cho dầu nó chìm xuống đáy giùm cái. Ông nói dầu á khối lượng riêng nhẹ hơn nước sao chìm xuống đáy. Đức Phật là cũng dường như thế ấy, ở trong pháp giới tâm của chúng sanh đi cảnh giới, tâm nào nặng nề là chìm xuống, tâm nào nhẹ nổi lên trên à, cầu sao được. Nhưng mà cầu nếu người đó còn ở đó đó thì gieo duyên chút xíu là tâm của người ta nhận thức được Phật pháp, nghe câu kinh kính nể chắp tay mà ta nghe được cái đó ta sống tái sanh về cõi lành nhờ nghe câu kinh, nghe câu niệm Phật, chứ không phải giảng sanh được. Giảng sanh là nhận thức, là giác ngộ, không có tu đâu giác ngộ. Cái thứ hai nữa, nếu trong cái buổi lễ cầu đó ta có cúng dường, ta có bố thí, ta hồi hướng đó, nhờ cái phước báo hồi hướng 1/6 đó mà ta sanh đến cảnh giới tốt hơn cảnh giới họ bị đọa, chứ không thể được nào giảng sanh. Giảng sanh là chứng đắc rồi, chứng đắc của nội tâm mới được giảng sanh. Tại cảnh giới tịnh độ phải có tâm tịnh, mà mình ở đây tâm động nè, tâm lo lắng sầu thương quán giận tâm động nè, muốn về tâm tịnh thì mình phải buông bỏ thôi mới về được tâm tịnh. Nên buông bỏ khi nào? Buông bỏ khi còn sống, chứ không phải đợi khi ngáp ngáp rồi á là ta mới lại khuyên mình buông bỏ, thì đó năm ăn năm thua đó. Tại vì cái tâm mình lúc đó không còn nhận thức tốt nữa, mà nghiệp lực nó tràn về đau. Có những người á đau bò càng đau la làng luôn đó, kêu nam mỹ mau mau dình Phật ơi, nam mô trời ơi trời la gì đó, thì làm sao á mà buông cho nổi, làm sao bỏ cho nổi. Rồi sau khi chết, chết rồi sau khi chết nghiệp nó tràn về, nếu mà nghiệp nó mạnh nó đã dẫn đi sanh tử luân hồi rồi. Còn nghiệp nó còn nhẹ, còn dẫn nó thân chung ấm á, nó còn đang giữa ngưỡng cửa sống và chết còn thân chung ấm á, lúc đó tiếc nuối sầu thương oán giận, nhà cửa mình còn đó không ai coi mình ra gì hết trơn á, có thấy đâu, không ai lo lắng cho mình hết á, rồi mình bỏ hết tất cả đầu tiếc nha, chứ thành cô hồn nó tiếc á. Cô hồn là ma tiếc á, ma họ tiếc á, đi tới lui đời mất hết rồi, mất hết này, vợ chồng con cái nhà cửa xe cổ tôi người ta sang tên cho người ta lấy, ta chạy hết rồi mất hết rồi, nhà tôi người ta vô ta ở hết rồi, chạy đi lang thang trở thành cô hồn, nghe thấy không. Nên á sau khi chết càng khó, đang lúc trước khi chết đã khó, sau khi chết cầu siêu càng khó, nhưng mà khi còn sống người ta hiểu, người ta buông bỏ dễ ợt. Ta hiểu rồi, nhận thức rồi, ta đang còn tỉnh, đang còn khỏe à, ta nhận thức bắt đầu ta buông bỏ, nhưng không thể ta buông bỏ không hết à, ta buông bỏ từ từ. Ta gọi là chữ bớt là chữ thứ ba đó, buông bỏ bớt, bớt là chữ thứ ba. Đức Phật đã dạy trong kinh Di Giáo là cái thiểu dục là cái bớt đi, thiểu là bớt là hạ xuống, bớt những cái ham muốn mình để thế gian, ham muốn nhà, muốn cửa, mà muốn cái gì vật chất đó, rồi mình đã ham danh, ham lợi, ham tình ở trong tâm của mình, nó vân vân, mình bớt nó đi, bớt nó đi, tức là cắt bỏ những cái gì không cần thiết, cắt đi, lẫn quẩn gì không còn thiết cắt đi lúc đang sống á, rồi mình cắt nó đi. Rồi cái người nào mà khi sống mà mình cắt được hết đó, mình nhẹ nhàng lắm, mất cũng không sao, còn cũng không sao, đó cắt ở trong tâm đó. Còn nếu làm được vậy thì cắt ngoài tướng đi, cắt ngoài tướng bớt à, nếu nó có tiếc, tiếc chút thôi. Như cái cô ở chỗ quận 10 đó, nhà lầu 3, từ trên lầu dài xuống đồ đặt đầy hết trơn, cái xe đạp của ông chồng nè ha, còn cái cửa sổ mà đập nhà cũ nè ha, cái bánh xe nè ha, cây dao nè, cây búa nè, còn cái tủ quần áo, cái tủ nó cũ rồi kìa, nó gãy chân cũng để lại, từ lầu 3 để dài xuống mấy đứa con là má đi cho ta. Không, đồ này kỷ niệm nghe, kỷ niệm của ba bay hồi đó nghe, không đứa nào lấy hết trơn nha. Đầu á con thì không có chỗ ở, mà để từ cái lầu 1 lên tới lầu 3 đây hết trơn, nhà cũng nhỏ thôi không lớn, để đồ cứng ngắc hết trơn, không biết đồ gì tùm lum lá hết trơn á. Bắt đầu hai đứa con á nó năn nỉ thầy, đợi cho má con làm sao mà cho bà cho bá đồ này, chứ đồ gì không có đáng giá hết trơn á, nên là mua cho tao không lấy đó, đồ đó đó mà vẫn để lại đó, cổ cái gì cũng giữ chứ, cái gì cũng kỷ niệm, cái gì cũng giữ hết trơn á. Mấy đứa con nói gì cái nào thầy mới lại, thầy hỏi là bây giờ á con muốn tu có giảng sanh không, là giảng sanh á thì cô là phải bỏ bớt thôi, mình bận lòng bận tâm với nó khi còn sống, khi chết mình còn bận tâm bận lòng nhiều hơn nữa, oán hận sầu thương nhiều hơn nữa, khi sống cô bỏ đi cô tu mới giảng sanh được. Cô là dạ thôi vậy là con bỏ. Là giờ cô bỏ cái gì mà cô xài, cô để lại cái gì cô không xài cô bỏ nghe, cô chịu không? Đã chịu, cái gì cô không xài cũng bỏ, cái gì á là xài để lại xài. Bắt đầu á hai đứa con nhờ thầy đứng trên lầu 3, thầy đứng thầy gõ từng món đồ một, cái này xài không cô Bảy, là không, không khiêng xuống. Trời, khiêng mà nhót buộc. Từ trên khiêng nhót. Xuyên chống quạng chứ có xài gì đâu, dạ cả có xài đâu. Chiếc xe chiếc gì hỏi có xài không? Không có, khiêng, không có khiêng, có khiêng. Dọn từ trên dọn dài xuống muốn hết trơn. Trời, thấy cái mặt cổ thấy thảm. Thấy mặt cổ lỡ nói thầy nãy giờ sao giờ đứng đó mà nhìn nó tiếc. Oh, nó tiếc dễ sợ. Nó tiếc không? Tiếc cái này, tiếc cái kia, tiếc cái nọ, tiếc cái bàn, tiếc cái ghế gì. Tóc đi cho hết, cho chùa này, cho chùa kia. Rồi bán cái gì bán được, bán. Vậy từ trên xuống với mấy con cảm ơn quá trời luôn. À, giờ thầy đứng đó chứ thầy không đứng đó nói cũng không bỏ anh. Nó đứng lỡ hứa hay lỡ hứa với quý thầy rồi sao giờ đứng nó ép từng món từng món, ép từng món, món gì mà cũng còn tiếc đó, buồn mấy ngày liền đó. Nó mấy đứa nhỏ mắc mua lại nhà mấy cái cho cổ máy móc này nọ mua kia này nọ cho quên đi. Không có gì từ từ nhưng mà người ta vậy đó, chứ cỡ chừng nửa tháng sau quên chân. Người mình vậy đó. Mới thì tới tiếng vậy đó, chừng thời gian sau nó phôi pha. Nên thời gian là cái liều thuốc chữa lành tất cả các vết thương là chỗ đó đó. Coi vậy hồi thời gian nó phôi pha à. Thấy mới đầu tiếp vậy đó, từ từ nó phôi pha. Như vậy là cổ phôi pha cổ không còn liếng tiếc nữa đó, niệm Phật ngon rồi đó. Không tiếc gì chứ. Nên khi người ta hiểu đạo ra đó, đồng ta nó thân mình còn rã nó không chi là của cải. Của cải chẳng qua là phương tiện để cho mình sống mà thôi à. Nó là nô lệ mình, nếu không khéo mình là nô lệ nó, là mình bị gọi là ràng buộc. Nó là nô lệ mình á thì mình không bị ràng buộc, nhưng mình nô lệ nó bị ràng buộc. Nô lệ tức là lo cho nó, của cải nó phải lo cho mình. Cái xe để mình chạy chứ không phải mình để lao xe, hai nó khác nhau. Cái xe là nó để chở mình đi, nó để phục vụ mình. Còn đằng này cái xe chùm mền không có dám chạy đi bộ muốn chết luôn. Cái xe chạy ra đường nó dơ xe, bắt đầu mình phục vụ ngược lại nó đó nhé. Có người có ít hắc á, phun lao phun lao, trời ơi chà chà, nhìn thấy tội dễ sợ. Cái xe nó phục vụ mình chứ không phải mình phục vụ xe, nhưng mình phục vụ ngược và lại không à. Đời Đức hồi thời Đức Phật cũng vậy. Bà Tỳ Xác Khư á, lúc đó của con trẻ nó đi ngang dòng suối nọ, tất cả mọi người đều lấy dép mà là quải vô nách đi qua dòng suối. Điên gỗ cũng mang luôn đôi dép đi qua. Thì ông cấp cô độc á, ông đi đi ngang mới thấy cái hỏi là tại sao mọi người ta đi ngang ta lên suối á, ta cầm dép lên, rồi cô thì lại mang dép đi xuống suối. Cổ la thưa ngài, vậy dép mình để làm gì? Dép để bảo vệ cái chân không? Vậy trên bờ mình còn thấy được mà mình còn mang, mình còn bảo vệ. Đi xuống suối nước không mà, miễn chai ở dưới gai gốc không mà lấy ôm nách làm sao? Đúng không? Mang luôn chứ sao? Mang đi qua để cho nó chống lại cái miễn chai đồ dưới đồng suối, đồng suối đá mà. À, do đó mấy người kia thì tiếc cái đôi dép sẽ thấm nước hư. Còn cổ là dép để bảo vệ thì cổ mang luôn đi qua vì lý do đó. Mang luôn qua tức là cái giá trị sử dụng đó. Mình cũng vậy, cái gì á ở trên thế gian này nó là phục vụ mình á thì được rồi đó, nhưng mình phục vụ nó lại sai đó. Nên nó chỉ là phương tiện. Đức Phật thuyết trong phẩm thứ hai của kinh Pháp Hoa là phẩm phương tiện. Cái gì nó là phương tiện, nó phục vụ mình mà thôi à. Nó đừng nặng nề nó còn mất mất hả. Lỡ ai mà mượn cái xe đi chạy yên chút xíu cũng được nữa. Nên có chú kia mượn cái chiếc xe đi để gần sao mà trong cái bãi đậu xe cho mà chạy đường xe rồi. Ông thề suốt đời cho người đó mượn. Là ta lỡ chút xíu mà làm gì. Ở chiếc xe cũng chẳng qua đời ta ba đời nó thôi chứ gì đâu, nhưng cái đó là ta lỡ, ta xin lỗi mình rồi, ta làm lợi cho mình thôi. Được rồi, ông lại làm lợi mất zin zin gì zin chảy cũ xì zin gì nữa, phải không? Làm lợi mất zin nước sơn á, sơn zin giữ sơn đó làm hoài làm gì mất cái tình rồi, đúng chưa? Cái tình cái nghĩa nó lại con nó ngon hơn cái nước sơn của chiếc xe. À, xe phiêu chợ phải mấy triệu mà cái bên con chút xíu có nhậm gì đâu, phải không? Bây giờ dầu cho sơn cái mới đi nữa cũng không sao, phải không? Để cho mình mất cái tình chứ mình kiếm lại không có được. À, thôi cái chuyện đó nó phục vụ cho mình thôi, mình không có dính mắt, không có dính mắt đó nữa buông đi. Như vậy thì nếu mình buông không được thì mình phải bỏ, nếu buông được á thì tức là mình cũng phải bỏ, là buông được đựng tiếc thì phải bỏ. Còn buông không được nó ở với mình đừng có lo lắng với nó, mình đừng có sầu thương quán giận với nó, thì buông không được bỏ. Còn buông được cũng phải bỏ là không tiếc. Buông thì không có tiếc, mà để á thì không phiền, Đó, như vậy là mình bỏ được ở trong tâm. Buông thì không tiếc, mà để thì không phiền. Buông có nghĩa là mình đã cho người ta rồi mình đừng tiếc. Nhưng mà để lại không thể cho, mà để lại thì đừng có phiền với nó. Đó, như vậy là tâm mình tách khỏi nó. Đức Phật dạy hạnh đó gọi hạnh diễn ly. Người nào tu được hạnh này tuyệt vời lắm. Buông không tiếc, bỏ buông á là chúng ta là không có tiếc nuối. Mà nếu mà chúng ta bỏ nó đi á, chúng ta cũng không có buồn gì với nó cả. Sống trước cái cảnh có còn hay có mất cũng không sao cả, tại nó là vật ngoài thân thôi. Như vậy thì cái người này bắt đầu ta tu tập. Cái cuối cùng của sự tu tập á là mình cắt bỏ tất cả các pháp trần, đến cho tâm mình không phiền não đối với nó nữa, mà trở về chân tâm Phật tánh. Mình tu tập ta dùng nhiều pháp khác nhau, có thể ta dùng niệm Phật, có thể dùng thiền, có thể dùng quán chiếu tất cả các cái đó để tâm mình xa rời tất cả các pháp, có thể buông được pháp và có thể bỏ được phiền não. Buông được vật chất của thế gian, buông được có nghĩa là bỏ bớt, mà không buông được thì đừng có phiền não đối với nó. Có cái không buông được, không lẽ cái nhà này buông sao được, buông phải ở nhà thôi. Mà ở nhà thì cái nhà đừng phiền não với mình. Còn thôi ở nhà phiền não mình lắm, ai giải tỏa vô chút xíu, lấn cái đường chút xíu mà 3 tháng không ngủ. Thấy không? Hoặc là người ta đền ít đền nhiều đó, chạy tới chạy lui thôi, bỏ tu nghỉ tu luôn thôi. Vật ngoài thân cứ làm đúng pháp lực thôi à. Còn cái nào của mình là của mình, tại sao phước mình có nhiêu đó à? Còn phước mình không có nhiêu đó thì thôi à. Có chú này ngoài sân bay nè, ta giải tỏa miếng đất không? Giải tỏa miếng đất ổng đâu 50 cây vàng hay gì, nó mới giải tỏa xong nó lên đâu 500 cây hay gì. Ổng lấy đâu năm giờ ổng lỗ 450 cây. Trời ơi. Ổng đi đâu ổng cũng nhắc tới cái miếng đất ổng, ổng như bị khùng vậy đó. 450 cây vàng nó mất một cái ngọt sớt có nửa tháng à. Phải chi mà ổng không có lấy cái tiền đền bù giải tỏa đó thì sau này ta giải tỏa ổng ta lời 450 cây. Mà ổng thấy 50 cây nhiều quá, đất ổng đâu tới 50 cây vàng ha. Mà ta giải tỏa 50 cây gấp 5 lần rồi. Ổng lấy liền. Ai nhà đâu mấy cái người á mà người ta không lấy á, sau này nó tính lại lên cả 500 cây. Và ông mất 450 cây, ông đi tới đi lui. À, 450 cây vàng. Trời ơi. Vậy tu gì được tu. Ông tiếc con nhiêu đó mà trong cái tâm ông trở thành khủng hoảng luôn. Rồi ông bị dạng thần kinh luôn. Đi đâu gì ta thấy mặt đẹp đẹp nói hồi nó chất quớt. Đi đâu nó hồi chất quớt gì 450 cây vàng. Cái phước mình hưởng được có 50 cây hưởng đi. Hồi đó mình đi chùa mình cho người ta cúng dường, ta có 20,000 mình hưởng được 50 cây. Còn cái người ta mà hưởng được 500 cây là ta cúng dường tới 100,000. Hiểu chưa? Là phước ta được 100 cây hoặc 500 cây. Còn phước mình có 50 cây thì lấy 50 cây đi. Có người ta không có cây nào kìa, toàn là cây củi không đó làm sao. Mình 50 cây vàng cũng còn ngon hơn người không có cây nào, phải không? Phước mình có 50 cây hưởng 50 cây đi chú Tám ơi. Niệm Phật dùm cái đi. Trời ơi, gì có 450 cây vàng khùng luôn à. Tửng luôn. Thầy bị gặp hai người đó. Một người đó với người trên là núi Két cho nó. Ông đâu có mấy trăm triệu đó cả đời dành dụm. Ông lên ở trên giữa chừng ở trên núi, ông cất cái nhà trọ cho nó. Ông cất cái núi nhỏ xíu mà cất nhà trọ trên núi ai ở. Ta ở dưới chân này không để ta đi chợ đâu. Ông tính đâu người ta đi lên đó nhiều là ta ở nhà trọ. Ai ngờ đâu mình không có tính là ta ở cái tiện nghi của người ta. Lên giữa chừng đó người ta lội xuống lội lên chưa đầy nửa tiếng hồ nữa ai ở nhà trọ trên đó. Ông cất cuối cùng đâu có ai mà cho ở nhà trọ. Ông ta xuống chân núi ta ở nhà trọ phía chân núi. Đừng ta đi vòng ta chơi ban đêm nữa. Ở đó chi trên đó. Phải chi ông cất trên đỉnh núi thì ta còn dòm xung quanh. Còn cất chân chừng núi cũng chẳng có cái địa thế gì ngon lạnh chứ. Rồi ông mất hết trơn không còn đồng bạc nào chứ. Ông còn phải mượn tiền ta thêm nữa. Không ai ở trên từ á mướn ở nhà trọ một đêm á 100,000 ông hạ xuống 50 hạ xuống 20 còn 10,000 giờ không ai ở luôn. Tại có ai đâu có ai nhu cầu đâu mà ở. Rồi kẹt vốn ở trong đó cái nhà thì thênh thang có đồng bạc nào chứ người thiếu nợ người ta nữa. Ông tới luôn là tiền của tôi. Ông chạy hớt hơ phải lâu ông chạy ông gặp người này là tiền của tôi, gặp người kia tiền của tôi có nhiều quá. Người thấy khổ không? Thôi bỏ đi, buông nó đi. Hết phước rồi. À, có bao nhiêu đập dưới đó chứ người tính chặt ly đi dặm phải không? Nhưng mà cái đó cũng là cái mình hết phước rồi thôi, bán lại được nhiêu bán đi, có ai mua thì bán lại đi. Dụ 500 triệu bán lại 100 triệu cũng được nữa, thôi kệ đi, lấy 100 triệu đó đi dưỡng già cũng không sao chứ, để đó 500 triệu cũng để từ từ nó mục xuống cũng như không, phải không? Nên vậy ta hiểu được vậy thôi không sao chứ nhé. Mình phước mình hưởng được 500, 500 hưởng được 100 mà còn phước nó không có cái sao kêu hưởng. Nên có nhiều người gán đánh số phước có viết đâu đánh số. Đánh hoài bao lô xin chủ cứ bao tới bao lui hoài, hết căn nhà này tích hết căn nhà khác, có chúng đâu có phước đâu chúng. Vâng, chúng hay không là nhờ có phước đó đó. Mình không có phước sao chúng được? Nếu không có phước thôi cứ để đó đi, đừng làm tổn phước. Mình đừng làm tổn phước, mình gieo phước báo nhiều lên một chút xíu. Do như vậy khi còn sống, tu phải khi còn sống, buông những cái của cải vật chất bớt, bỏ trong tâm mình bớt, nên gọi là buông bỏ bớt. Thì khi sống mình làm được, chết nó khỏe re. Chết cái nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền liền niệm Phật cái đi cái rét. Người nào mà trên thế gian này mà tu tập đó, ta buông liền khi còn sống đó, khi chết đắc đạo chầm chầm hết. Nhưng mà những người nào không đắc là buông được đó, bỏ không được đó. Khi chết nhờ cầu siêu, nó thật ra ngàn người không biết được người, không dớt giác là nhầm khi phước báo kiếp xưa nhiều dữ lắm, kiếp này dớt giác được chút xíu. Cũng có người chứng đắc là nhờ cúng dường bậc A La Hán, cúng Phật, cúng chùa gì kiếp trước nhiều lắm. Bây giờ gặp người khai thị cái hiểu được liền Phật pháp, buông liền tại khi chết ra, thì lúc đó người đó mới đắc, ít lắm hiếm lắm. Còn đa phần mình buông từ từ là bỏ bớt, cái bớt là chữ từ từ đó, buông từ từ bỏ từ từ là buông bỏ bớt đó. Thì cái người này sau khi chết đi nhẹ nhàng thanh thản lắm, không có thành cô hồn, và hướng tâm tới với Phật pháp, họ tâm họ nhẹ nhàng là họ chỉ đi lên trên thôi, tự thân họ lên nó đâu cần phải chìm xuống gì đâu. Mà tại sao lại buông bỏ? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân khỏi tạm khi đi lúc về ra chỗ đó. Nên cái bài sám á, mà ta khai thị cho hương linh để hương linh buông bỏ liền tại chỗ đó đó, phải không? Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò, sông mê cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn, linh hồn mới hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ít chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Hay lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thay bỏ đâu còn, sạc thân vô chủ như hòn đã quang. Hương linh hỡi muộn màng quy Phật, niệm A-di-đà sâu cất tình thương, tìm đường về chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật mới là đường vãng sanh. Hãy hương linh hỡi, sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, hiểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thoát, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông ô giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Rồi thôi đọc cái bài thơ mà khi mà Thái tử ngộ đạo, để cho tất cả các cái vị ở đây, như là hương linh của ông cụ, như là cụ Quyền Thất Tổ, cũng như là các cái chư vị hộ pháp nơi này, chư thần nơi này nha, cũng có một phần nào hướng tâm về Phật pháp mà tu tập. Sau khi đi bốn cổng thành, Thái tử Sĩ Đập Ta mới nhìn thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, mới hỏi sa nạt là ta có già, ta có bệnh, ta có chết hay sa nạt. Sa nạt nói là Thái tử à, ai cũng già, ai cũng bệnh, ai rồi cũng phải chết thôi Thái tử. Từ đó Thái tử ý thức từ trong tâm liền, cái ý xuất gia liền thi đó để mà tu tập nó, Thái tử mới quay lại sanh nạt. Sanh nạt hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thần tư đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miệng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. A-di-đà Phật. Thôi giờ cũng kết thúc mà ở đây. Rồi sau khi mình nghỉ thì chủ nhà mời bữa cơm thân mật. Ở đây xin hồi hướng phước báo công đức này cho hương linh. linh
của gia chủ và của quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp được trực giảng Tây Phương, xen chính phẩm nở về phẩm thượng Phật mười phương sanh ở phương Tây, hồi hướng tất cả con cháu nội ngoại tử tôn, nhờ công đức này mà được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn sống an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Và xin cầu nguyện cho tất cả quý vị Phật tử ở đây cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tinh tấn tu hành của Bồ Tát Đạo và của quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của quý vị, cũng nhờ phước lực công đức này mà giảng sanh về miền Tây phương lạc cảnh. Xin hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.